5. Cái tin cô Luyến mang bầu nhanh chóng bay về Lâm Trường Bộ. Không tìm được đồng minh ở giám đốc, thậm chí còn bị giám đốc đẩy việc, cho phép toàn quyền xử lý. Ông quản phó giám đốc tức tốc gặp bà trưởng ban nữ công và cậu bí thư Đoàn. Cậu bí thư đang tuổi thanh niên, thường đỏ mặt mỗi khi nhắc đến vấn đề phụ nữ. Có cuộc họp đoàn nào mà anh ta không đỏ mặt, vì đoàn viên hầu hết là con gái. Cho nên vừa thoáng thấy ông quản hầm hầm đi tới, anh ta đã hiểu chuyện gì, liền đùn đẩy cô phó bí thư ra tiếp, rồi tót ra cửa sau. Cô Hào, phó bí thư lâu nay vẫn muốn chứng minh sự hơn hẳn của mình so với anh chàng bí thư yếm thế, nên tán thành cuộc họp kiểm điểm Luyến do ông quản gợi ý. Ông quản gay gắt với Hào và bà Điệp, trưởng ban nữ công. Tôi dám chắc đến 99% là cô Luyến chừa với Tài Viễn. Tài Viễn tôi biết quá đi, tính tình cà lơ như thế, lại sống giữa một đám con gái hờ hớ, làm sao không ngứa ngáy. Ông ta sượng sùng dừng lại mấy giây vì biết mình quá lời. Các vị bảo còn ai vào đấy được nào, phía tây là biển, xung quanh là rừng cấm, họa chẳng chỉ có phi công nhảy dù xuống tranh thủ một đêm rồi tách lên trời. Không đâu, tôi thề có ngọn đèn rằng thủ phạm chỉ là Tay Viễn mà thôi.
Thưa hai bác, Hào ngập ngừng nói, nhỡ cô Luyến với anh Cương thì sao ạ?
Ông quản hùng hổ gạt phăng, thằng Cương đã có vợ, cô thắm phầy phầy ra đấy chưa đủ cho nó hay sao? Và lại cái thằng chú lùn lèo khỏeo chỉ đứng đến tài con gái ấy thì làm gì được, phải kiểm điểm cho lòi Tay Viễn ra. Ông quản càng nói càng biết không thể giữ mồm miệng cho tế nhị được. Còn cô Hào ban đầu hơi ngượng, nhưng cô tự bảo đã lao vào giải quyết một vấn đề gay cấn như vậy thì phải can đảm và cứng rắn mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quyết tâm tìm cho ra thực chất tội lỗi cháy ngùn ngụt, ba người hăng hái xuyên rừng sang Việt Hòa. Họ sẵn sàng ăn triệt nằm lê ở đội 5 cho đến khi làm sáng tỏ vấn đề. Cuộc họp kiểm điểm cô Luyến tổ chức trong lán của đội khai thác. Đầu tiên, Luyến phải đọc bản tự kiểm điểm. Thực ra là bản tự nhận hết lỗi về phần mình và xin hoàn toàn chịu kỷ luật. Cô vừa gặp tờ giấy làm đôi ngồi xuống, ông quản lập tức bày tỏ sửng sốt bằng cái dướn mình trên mặt bàn.
Ai hướng dẫn cô Luyến làm kiểm điểm mà sơ sài như thế? Cô nói lan man, nhưng mấu chốt vấn đề lại không làm rõ. Chúng tôi chỉ muốn biết cô chửa với ai, ngắn gọn thế thôi.
Ông quản hỏi thế, nhưng đã nhằm sẵn mục tiêu ở trong đầu. Ông vẫn còn cay ông Viễn, vì trong đợt tổng kết tình hình của đảng bộ năm ngoái, Viễn đã lớn tiếng chất vấn ông về một số vấn đề nhân sự không rõ ràng. Dụng ý của hắn ta là muốn bẩy ông khỏi chức phó giám đốc hiện nay bằng cách ngầm quy tội ăn hối lộ và nhận thêm nhân viên là người nhà. Vạch lưng ra, người nào chẳng có sẹo. Giờ đến lượt ông tốc áo Viễn cho mọi người thấy tấm lưng tội lỗi của ông ta. Xem kìa, Viễn vẫn giả vờ bình thản, nhưng nét mặt ngây ngây không tự nhiên, gài mắt quá.
Với ai mà chả được?
Luyến lại đứng dậy, không nhìn ai, giọng rung lên như muốn khóc. Các người cần biết mà làm gì? Các người làm khổ tôi quá rồi. Câu sau cùng gây được sự chú ý của bà trưởng ban nữ công. Bà Điệp tự nhủ, đây là phần trách nhiệm của mình, vội ngắt ngay lời Luyến. Cô có nỗi khổ à? Khổ thì cô cứ trình bày với tổ chức, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Đám con gái trẻ bật cười hơ hớ.
Bà có giúp chúng tôi có chồng có con được không?
Một cô ngồi phía trên hỏi giọng loang toang. Đối đáp như thế thì đúng là đẩy lãnh đạo vào thế bí. Ái chà, kiểm điểm cho được những người nhận thức thấp kém quả là khó khăn. Ông quản nghĩ vậy và đập đập cái đít bút xuống bàn để nhắc mọi người trật tự, chú ý điều ông sắp nói.
Chúng tôi hiểu niềm mong mỏi của các đồng chí, nhưng ta không bàn chuyện đó trong cuộc họp này. Tôi xin nhắc lại, mục đích của cuộc họp là phê phán hành vi vô đạo đức, hành vi xúc phạm luân thường đạo lý, làm tổn thương đức hạnh. Cụ thể là trong việc cô Luyến mang bầu, chúng tôi còn muốn cô trung thực khai cho rõ là đã chừa với ai.
Ông lại kín đáo đưa mắt nhìn ông Viễn vẻ đắc thắng. Sớm muộn thì hắn ta cũng phải ê chề nhục nhã cho mà xem.
Cứ như cảnh phạt vạ thị mầu trong chèo ấy nhỉ?
Một giọng con gái bô bô. Ông quản tức khắc vỗ vào cạnh bàn, trừng mắt hướng về phía người vừa nói.
Này cô Bảo, tôi để ý nãy giờ cô đã nói mấy câu vô ý thức rồi đấy nhé. Cô coi chúng tôi như bọn chức dịch mù câm điếc trong chèo đấy hẳn. Con gái mà nhưng nhưng nháo nháo. Còn cái thân cô đấy.
Bảo đứng vụt dậy, giọng đáo để.
Thân tôi làm sao nào? Tôi cũng chửa đấy. Sao bác không đem ra kiểm điểm luôn một thể?
Sau phút bồng bột, Bảo lắng lại. Cô đứng yên nhìn mọi người cười một lát, rồi nghiêm túc nói, giọng vẫn to và sôi nổi.
Tôi thấy cuộc phê bình của chúng ta thật vô duyên. Đem nhau ra đấu tố để tra khảo người ta xem thủ phạm là ai. Nếu các đồng chí muốn biết điều ấy, sao không thẳng thắn hỏi riêng Luyến? Chị em ở đây đều biết nó có mang từ lâu. Nhưng chúng tôi không hề căn vặn.
Một người ăn nói bốp chát, loang toàng khi chuyển giọng nghiêm trang, đứng đắn thường gây xúc động. Nhưng ngay cả những lời chân thành của Bảo cũng không thuyết phục được ông quản. Ông vẫn bị bóng dáng ông Viện ám ảnh, cho nên Bảo vừa dứt lời, ông đã dồn giọng gay gắt.
Các cô chứa chấp, các cô bao che, bởi vì các cô có thể mắc, thậm chí các cô muốn mắc, dọa đọa hết cả rồi.
Một cô dáng vẻ đoan trang, gương mặt buồn buồn đứng dậy. Tôi đề nghị chính đồng chí quản mới cần giữ lời cho đúng mực. Đồng chí chỉ biết kêu gào, mắng mỏ, chỉ trích, phê phán, mà không chịu để tâm tìm hiểu thực chất vấn đề. Chúng tôi không bao che, không dung túng chuyện sinh hoạt thái quá, nhưng cũng không gay gắt, cay nghiệt như đồng chí với người xa lỡ đâu. Đồng chí hãy bình tĩnh, hãy ngồi một mình, nhắm mắt lại và thử tưởng tượng xem. Bây giờ đội 5 chỉ toàn là đàn ông chưa vợ. Hãy cố hình dung trong đám đàn ông ấy có cả đồng chí. Chắc đồng chí nghiến răng chịu đựng được và vượt qua, cũng giống như tôi vậy. Nhưng nhiều người không vượt qua được đâu. Và vượt được rồi, sau đó có gì? Hạnh phúc riêng không có. Chỉ cầu mong có một mụn con cho khuây lòng, cũng không có nốt. Tiếng cuối cùng như một cái hạt run rẩy rồi vỡ ra. Cô gái định nói thêm, nhưng giọng đã lạc đi, đành ngồi xuống. Ông quản không vì xúc động mà quên mục đích hàng đầu. Ông nói cho mọi người nghe, nhưng giống như lầu bầu một mình.
Cứ đà này, chúng tôi tỏ ra thông cảm với nỗi lòng các cô thì phải thả vào đây một tố đàn ông gây giống hay sao? Mỗi đàn dê chỉ cần một con dê đực thôi mà.
Miền định không nói, nhưng sự quá quát của ông quản đã buộc chị phải lên tiếng.
Đồng chí phó giám đốc không nên đày nghiến và xúc phạm chúng tôi như vậy.
Chị nói hai tiếng chúng tôi, âm sắc nặng nề, run rẩy như đang gồng lưng dưới một tảng đá.
Tôi muốn kể một chút về mình để các đồng chí hiểu hơn. Tôi tuổi Mùi, năm nay 42 tuổi. Những năm đánh Mỹ, tôi là trung đội trưởng trung đội thanh niên xung phong đóng ở động Tùng Cao trên đỉnh Eo Bùa. Gọi là Eo Bùa vì đỉnh dốc cao lắm. Lên đến nơi nhìn xuống xây sầm mặt mày như bị bỏ bùa, bị ma ám. Con đường nhựa bây giờ hồi ấy chỉ là một con đường mòn, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Chúng tôi đã xẻ núi, phá đá, mở đường giao thông đi khắp đảo. Chỉ toàn chị em bạn gái, nhưng chúng tôi rất vô tư. Lúc ấy, thậm chí chúng tôi chỉ hướng tới một điều là đánh thắng giặc, hướng tới hòa bình. Hòa bình là có tất cả, có hạnh phúc, có chồng, có con. Miền dừng lại hồi lâu, nghe rõ một con gà mái đang cục tác trong cơn đau đẻ ở phía sau nhà. Miền nhìn ông quản, ông ta sốt ruột chờ chị nói hết.
vẫn đầy vẻ cố chấp. Sau năm 1973, đơn vị chúng tôi được chuyển về xây dựng lâm trường. Nhiều chị em hiện đang ngồi ở đội năm này. Hòa bình rồi, nhưng người tôi chờ không trở lại. Hồi đánh Mỹ, chúng tôi ở bên lề sự sống và cái chết. Những khao khát bản năng có thể ức chế được, có thể quên đi được. Còn bây giờ, thật không thể quên. Tôi thầm bảo mình đã quá lứa, đã hết thì không lấy ai được nữa. Nhưng giá như có một đứa con thì cũng được an ủi phần nào. Nếu ngày trước tôi không giữ mình quá, ít ra tôi cũng có một đứa con với người tôi yêu. Tôi giữ thân cho ai nữa, trinh tiết cho ai, khi mà chỉ có một mình cô đơn. Tập thể có thể làm tôi có ý chí, có thể làm cho tôi khuây khỏa đôi chút, nhưng tập thể không thể cho tôi hạnh phúc riêng. Ai cũng tưởng Miền sẽ nói thêm những lời kết luận, bắt đầu bằng mấy tiếng "vì vậy tôi nghĩ" và trở lại chuyện của Luyến. Nhưng Miền đã lặng lẽ ngồi xuống. Chị không khóc, nhưng gương mặt nặng trĩu nỗi buồn. Không, chị đâu dám nói thay cho nỗi lòng Luyến. Miền nói cho chính mình, giống như cuộc họp này mở ra để kiểm điểm và kỷ luật Miền, chứ không phải Luyến. Chị em trong tổ sản xuất chưa biết, nhưng mấy hôm nay Miền đã thấy trong người Khang khác. Cùng lúc ở chị tồn tại mặc cảm ô nhục, tội lỗi và cả niềm mong chờ hạnh phúc. Có lẽ ở Luyến cũng vậy, khi cô gọi chị ra sườn tây thú nhận tất cả. Giường của Miền bên cạnh giường Luyến. Ban đầu cô kêu khó chịu, lòng dạ nôn nao. Một hôm Miền để ý thấy Luyến giấu ở đầu giường mấy quả me rừng tròn tròn và xanh trong như hòn bi ve. Thỉnh thoảng cô giấm dúi nôn ọe, nhưng phải cố nén sợ bạn bè biết. Chính Miền đâu có biết triệu chứng thai nghén như thế nào, nhưng đã có kinh nghiệm từ dạo chăm sóc người chị gái. Miền nghi ngờ nhìn tấm lưng thườn thượt, dáng đi hơi cứng của Luyến. Một buổi trong nhà vắng người, Luyến ủ rũ ôm ngang lưng chị và bỗng bật khóc thút thít. Bất ngờ Miền tốc vạt áo rộng của Luyến lên, nhìn cặp vú của cô. Thôi đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa. Biết chuyện, Miền đồng thời ghen tị và lo sợ cho Luyến. Chị phập phồng lo lắng cho cả chính mình. Biết đâu vì hiểu rõ nguyên nhân, số phận sẽ đẩy chị xuống bãi cát kia, đón đợi người thanh niên ấy, và chị sẽ lặp lại cảnh ngộ của Luyến. Lâu nay chị cũng đã bắt đầu có ý nghĩ phải kiếm cho được một đứa con. Nhưng đấy không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là một nguy cơ đang lớn dần lên trong lòng Miền. Chị không còn biết người ta đang tranh cãi những gì, làm ồn ào cả khu lán rộng. Ông quản mặt đỏ tía tai, trở nên hiếu thắng và hung hãn hơn bất cứ lúc nào. Ông đấm bàn, ông gào thét, ông quát tháo như đã mất tri giác. Chị em thấy ông hóa khủng hóa dại như thế, đâm ngại, đành bớt lời, để khi nào ông bình tĩnh lại sẽ nói thêm, may già ông sẽ hiểu.
Tôi hỏi cô Luyến một lần nữa, ông quản gầm lên, cô nói ngay, cô chửa với ai?
Lúc này, Luyến hoàn toàn thất thần trước một người đã hóa thành độc ác. Cô đưa mắt cầu cứu Miền. Chị là đội trưởng thật, nhưng Miền cảm thấy không còn đủ sức bênh vực Luyến và bênh vực chính mình.
Thôi được rồi, cô vẫn ngoan cố, nhưng cô không thể thi gan với tôi đâu. Cậu Cương đâu nhỉ?
Ông quản quay ra hỏi, làm Cương giật nảy người như vừa lĩnh một viên đạn bắn tỉa. Thôi chết, Cương bị đổ vạ phen này.
Cậu Cương đâu? Cậu dẫn cô Luyến nhốt vào nhà kho, đến khi nào cô ấy chịu khai, có lệnh tôi mới được thả. Cậu mà canh gác lem nhem, tôi sẽ ký luật cậu, rõ chưa?
Mọi người kinh hoàng đứng bật dậy. Ông quản đã biết hành một kẻ độc tài chuyên quyền nhanh chóng như thế sao? Bà Điệp tái mặt, rụt rè kéo tay ông quản. Anh ạ, có lẽ không nên thế. Ông giật mạnh tay ra, trợn mắt như sắp nuốt sống bà Điệp.
Chị đừng dạy tôn tôi. Ai là lãnh đạo ở đây? Chỉ đến trưa này, đói quá, con Luyến sẽ phải khai ra tay Viễn. Tôi sẽ thả nó ngay.
Ông lại quay mặt quát.
Cậu Cương đâu nhỉ? Đúng là đồ gà rù.
Cương mặt cắt không còn hạt máu, lũn cũn chạy đến. Anh đẩy nhẹ vào tay Luyến, vẻ mặt van vỉ bảo cô đi. Đàn bà thì cao, đàn ông thì thấp. Cả người bị bắt lẫn người áp giải đều run rẩy đi về phía nhà kho. Vẫn chưa thật yên tâm, ông quản chắp tay sau đít, giận dữ theo sau để kiểm tra. Buổi trưa, ông quản mới thiêu thiêu định ngủ một giấc sau cuộc họp căng thẳng, thì Cương sợ sệt, nhòn tới bên đầu giường. Bác ơi, cả cô ấy đến đưa cơm cho cô Luyến. Ông quản chồm dậy gắt gỏng.
Không được nhận, không cho phép đứa nào đến tiếp tế cơm nước. Chỉ cần đến 2 giờ chiều, nó sẽ phải khai hết.
Ông xem lại đồng hồ tay, nhếch mép tự tin, rồi lại nằm xuống. Ông tưởng tượng ra giây phút nắm được số phận ông Viễn trong tay, cho tiệt nọc cái giống thích phê bình, muốn lật tẩy người khác trong khi chưa tập hợp đủ bằng chứng. Phen này, Viễn bị kỷ luật, bị mất chức bí thư chi bộ, bị khai trừ đảng là cái chắc. Luyến dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, lúc đầu còn ăn nói cứng cỏi thế, về sau cũng rúm lại như một con mèo bị nhúng nước. 2 giờ chiều, nó sẽ phải thú nhận. Ngày trước, ông là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn công binh. Có một chiến sĩ bị nghi ngờ lấy cắp chiếc đồng hồ của đồng đội. Ông ra lệnh trói lại, nhốt trong kho một đêm, sáng ra phải khai tuồn tuột. Luyến là con gái, thời gian sẽ ngắn hơn thế. Nhưng đến 6 giờ chiều, Luyến vẫn im lặng, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ cô sẽ nói. Ông quản bực lắm, song vẫn rất tự tin. Ông quay về, nói với bà Điệp và cô Hào.
Hai người yên tâm, ngủ lại một đêm. Lính của tôi ngày xưa gấu hơn nhiều, tối còn trị được. 6 giờ sáng mai xong việc, chúng ta sẽ quay về lâm trường bộ.
Ông bập bập ngón tay trỏ lên mặt chiếc đồng hồ tay để an ủi hai người đàn bà, rồi quay lại căn phòng dành riêng cho mình. Cường ngủ khèo suốt đêm trong căn phòng cạnh nhà kho. Kể ra anh ta cũng lo trách nhiệm, lo bị kỷ luật và sợ thái độ hung hãn của ông quản. Là đàn ông nhưng Cương rất yếu bóng vía, chỉ nghe ai nói xa xà vào mặt, anh ta đã quay cuồng đầu óc, đứng không vững. Đầu buổi tối, Cương cũng đã định thức trắng đêm để canh gác, nhưng cô Bảo ngang nhiên đem cơm đến cho Luyến đã hét vào mặt anh ta.
Liệu cái thần hồn lại đi tòn hót với ông quản phải không? Nói cho biết nhé. Ông ấy chỉ đến 1-2 ngày rồi đi. Còn anh, sống ở đây cả đời, chúng tôi sẽ làm cho lụn mầm thâm rễ đấy.
Cô này đáo để số 1 ở đội 5, ai chả biết. Trưa nay cô ta và mấy người đem cơm nước đến. Cương đi hỏi, rồi về báo lại là ông quản không cho phép. Thế là cô ta đùng đùng quát như chan tương đổ mẻ. Cương chóng mặt, phải mở cửa cho Bảo mang cơm vào kho. Cương sợ nhất là những người ăn to nói lớn. Anh ta bụng bảo dạ, chẳng tội gì canh gác ban đêm mất ngủ. Có canh gác cẩn thận, các cô gái vẫn mang màn và chiếu đến cho Luyến cơ mà. Ôi chà, bị già mà cũng trải chiếu buông màn, một mình một phòng như nghỉ mát. Điều dự tính của ông quản là trở về lâm trường bộ vào 6 giờ sáng hôm sau, mang theo một cái biên bản có chữ ký của Luyến và ông Viễn. Không thực hiện được. Buổi sáng, ông đến bên cửa kho, thấy Luyến đang xếp màn cuốn chiếu và gọi Cương mở cửa cho cô ra ngoài đi làm vệ sinh. Cương không trả lời, cứ dương mắt nhìn ông quản đợi lệnh.
Không cho ra nữa, bao giờ khai hết thì được ra.
Ông quản hùng hổ quát. Phải ở đây 1 ngày 1 đêm, phải hoãn thời gian tiên đoán đến 2 lần. Ông quản điên tiết lắm. Nhưng trong thâm tâm một người ít học, cạn nghĩ, ưa chứng tỏ quyền lực trước đông người, ông không hề nguôi lòng tin rằng người khác sẽ phải khuất phục. Bây giờ chỉ còn vấn đề nhanh hay chậm mà thôi. Luyến đã nhịn đó một ngày, lại thêm không được ra ngoài. Trưa nay nhất định cô ta sẽ phải nói. Nhưng sự chịu đựng, sự kiềm chế căng thẳng của chị em đội năm trước hành động bạo ngược của ông quản cũng chỉ đến đấy là hết. Ông quản từng ở trong quân đội, thì đa số chị em cũng từng là thanh niên xung phong. Họ không sợ bom đạn, không sợ mưa rừng đá núi, từng dám hy sinh để mở đường, để bắn trả máy bay Mỹ. Bây giờ họ cũng hiểu rằng đây không phải là thời một con người độc đoán, thiếu sáng suốt có thể bắt cả một tập thể phục tùng ý đồ sai trái của ông ta. Lúc ông quản ra lệnh bắt giam Luyến, chị em đang luống cuống vì sợ hãi một người lãnh đạo và còn chút tôn trọng uy danh của ông ta. Còn giờ đây, sau một ngày, những cái ấy không còn nghĩa lý gì nữa. Ông quản không còn đáng sợ, không còn đáng tôn trọng vì sự độc ác quá quắt như thế. Gần trưa, Cương đang mẫn cán ngồi canh trước cửa kho, chợt giật mình ngẩng lên, thấy một đám đàn bà con gái phăm phăm tiến đến. Anh ta vội vàng đứng dậy, tựa lưng vào cửa kho, tay thọc vào túi quần, giữ khư khư chùm chìa khóa vẻ đề phòng. Này anh Cương, anh mở cửa kho cho cái Luyến ra ngay. Đùa nhau một ngày như vậy là đủ rồi. Cô bảo không cần rào đón, đột ngay một câu ra lệnh. Thoáng bắt được lời đốt chát và nhìn thấy nét mặt ngang tàng của Bảo, Cương đã chóng mặt muốn lảng đi nơi khác. Nhưng ngay lập tức Cương nhớ đến bộ mặt đỏ gay giận dữ của ông quản, nên trùng trình đứng yên.
Không được,
Cương rên lên. Những cô gái tiến lại gần hơn. Cô Bảo một tay chống nạnh, tay kia chìa thẳng ra như định xia một mũi dao vào bụng Cương.
Anh không dám mở thì đưa tôi chùm chìa khóa.
Chùm chìa khóa là thủ kho, quyền lực của Cương nằm hết trong chùm chìa khóa này. Ở nhà bị mẹ thao túng và không có quyền lực gì đối với vợ, Cương chỉ còn quyền quản lý mấy gian nhà kho của đội sản xuất. Anh ta nâng niu giữ gìn chùm chìa khóa như một báu vật, nhiều lúc ngày ngày lo mất tài sản trong kho. Chưa một ai dám động đến chùm chìa khóa, thế mà Bảo ngang nhiên đòi bằng được. Cương biết làm sao bây giờ, không đưa thì đến chết với đám con gái sừng sộ này. Ai cứu Cương đây?
Không được đâu,
Cương rên rỉ như van nài, đưa mắt nhìn ra sau xem có thể gọi ai được.
Tử tế không muốn, lại muốn người ta dùng vũ lực phải không?
Bảo quát, rồi chồm đến như muốn dùng toàn thân đè bẹp Cương. Cương giật thót mình, ngoắt người chạy. Chân anh ta ngắn quá, mới được mấy bước đã bị 5-7 cánh tay vươn ra cùng lúc tóm được. Đám đàn bà con gái quay tròn lại, giằng giật, vầy vò như đàn gà tranh cướp một cọng rau. Cô Bảo nắm tay Cương quay một vòng, anh ta xây sẩm mặt mày, chân nọ dẫm phải chân kia. Một bàn tay nắm chặt cánh tay Cương giật mạnh ra khỏi túi quần. Cương dồn chút lực cuối cùng nắm chặt bàn tay, nhưng Bảo đã dễ dàng nâng tay Cương lên, bẻ mấy ngón tay cho duỗi ra, tước lấy chùm chìa khóa.
Định chạy đi tâu bẩm bố quản hả? Giữ hắn lại, ngày hôm qua mấy lần lên ton hót với bố quản đấy.
Cương hoa mắt, đứng không vững nữa, chỉ thấy láo nháo màu áo quần, ồn ào tiếng nói, đã thấy Luyến ra khỏi nhà kho. Anh ta cũng chưa kịp kêu, chưa kịp định thần đã bị đẩy vào trong kho, cửa khóa lại ngay. Những người đàn bà kéo theo Luyến chạy băng qua cái sân rộng. Một đàn gà mấy chục con đang kiếm ăn trên sân vỗ cánh bay toán loạn, bụi tung mù. Họ rùng rùng tiến đến trước phòng ông quản, che tối cửa.
Bác quản ơi, bác bày ra cái trò đùa này khá vui đấy.
Bảo lên tiếng, nhưng chuyển ngay sang giọng giận dữ.
Chúng tôi không phải đàn cừu để bác muốn nhốt, muốn sát phạt bao lâu tùy ý. Đủ rồi đấy, cả đội năm này sẽ không ai hé nửa lời cho bác biết gì đâu. Chúng tôi báo cáo lên huyện việc bác bắt giam cái Luyến cũng đủ cho bác bị kỷ luật.
Thôi, chào bác.
Bác về ạ? À?
Một cô chào như thể ông quản sắp quay đầu cuốn gói thật. Thoáng chốc, các cô đã biến mất, chỉ còn trơ lại một mình ông quản ở trước cửa.